Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Giải dư triền phược. Triền là quấn quanh. Phược là gì? Phược là trói chặt, giống như đem dây thừng buộc quanh, trói chặt quý vị. Quý vị chẳng thể cựa quậy được. Đây là hình dung từ. Điều thứ nhất trong tám triền là vô tàm. Chúng ta có tàm hay không? Hai chữ tàm và quỷ là thiện tâm sở. Vô tàm và vô quỷ là phiền não. Tàm là gì? Người Hoa thường nói người ấy có lương tâm, làm chuyện sai quấy, lương tâm cắn rứt, trong tâm cảm thấy rất khó chịu. Đó là có tàm. Kẻ vô tàm thì sao? Làm đủ mọi chuyện xấu, chẳng cảm thấy đã làm chuyện sai quấy. Người bình thường chúng ta thường nói kẻ ấy vô lương tâm, kẻ ấy thiếu lương tri, nên gọi là vô tàm. Quý là gì? Quý là sợ người khác chỉ trích. Chúng ta làm chuyện ác, người khác phê bình, chúng ta cảm thấy rất kinh sợ, vì sợ đại chúng trong xã hội phê bình nên chẳng dám làm chuyện xấu. Đó là quý tâm sở, tức là sợ bị dư luận chê trách. Nếu chúng ta làm chuyện xấu, chẳng sợ người khác dị nghị, chẳng mang cái khác phê bình, đó là vô quý. Quý vị thấy kẻ làm chuyện ác, chẳng bị lương tâm cắn rứt, mà cũng chẳng sợ kẻ khác phê bình, thì kẻ ấy chuyện xấu gì cũng dám làm. Đặt hai điều này vào vị trí thứ nhất và thứ hai. Quá tàm và quý sẽ chẳng dám làm chuyện xấu. Nếu hiểu nhân quả, ta vừa giấy ác niệm, thiên địa quỷ thần sẽ phê phán ta. Ngay cả ý niệm bất thiện, kẻ ấy cũng chẳng dám dấy lên. Quý vị thấy hai tâm sở này đã sanh ra sức mạnh lớn lắm. Thứ ba là tật đố. Chúng ta phải lắng lòng suy nghĩ. Chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Thấy kẻ khác tốt đẹp, chúng ta có cảm xúc gì? Nếu cảm thấy người ấy vượt trội ta, tâm ta bực bội, ta cũng muốn trội hơn kẻ ấy, hoặc là càng làm quá lố hơn một chút, là bôi lọ những ưu điểm của kẻ ấy, phá hoại chuyện tốt của kẻ đó. Những điều này đều phát xuất từ thói ganh ghét, chướng ngại chuyện tốt của người khác. Chúng ta có ý niệm ấy hay không? Dẫu phiền não của chúng ta nhẹ hơn một chút, nhưng trong tâm chẳng thoải mái, chẳng làm chuyện phá hoại người khác, nhưng vẫn là có tâm ganh ghét. Bồ Tát chẳng có. Bồ Tát thấy điều tốt đẹp của người khác, tâm sanh hoan hỷ. Tu gì? Tu tùy hỷ công đức. Người khác làm chuyện tốt, ta bèn tận tâm tận lực giúp kẻ ấy, khiến cho chuyện tốt của người ấy càng được làm tốt đẹp hơn. Đó là Bồ Tát. Tuyệt đối chẳng chướng ngại kẻ khác. Chữ ngại kẻ khác là ác nghiệp, đều là đọa tam đồ. Quý vị tùy hỷ công đức, Người ấy có công đức to nhiều, người tùy hỷ đạt được công đức to như người ấy. Chẳng có năng lực tùy hỷ bằng cách đóng góp công sức, bèn hoan hỷ tán thán, đến khắp nơi tuyên dương kẻ ấy thì cũng là tùy hỷ, công đức cũng giống hết. Khi không có sức giúp đỡ quý vị, tôi dùng ngôn ngữ, dùng văn tự để tuyên dương công đức của quý vị, đó cũng là tùy hỷ. Quý vị thấy đó là phước hay là họa đều thuộc trong một niệm. Chỉ có kẻ mê hoặc mới gành ghê chướng ngại. Người thông minh có trí huệ chẳng làm chuyện ngu xuẩn ấy. Gặp người khác làm chuyện tốt, đó là cơ hội của chính mình đã đến. Chúng ta có cơ hội để chính mình tích lũy công đức. Người ấy cầm đầu, đứng đầu, chúng ta theo sau giúp đỡ người ấy, thành tựu như nhau, chẳng tăng chẳng giảm. Trong mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, có nguyện tùy hỷ công đức là nguyện thứ năm. Tiếp ngay theo nguyện sám trừ nghiệp chướng là tùy hỷ công đức. Phải học hiểu điều này. Thứ tư là sang. Sang là tham, thường gộp chung. Tham là tham cầu. Sang là gì? Chính mình có nhưng chẳng bỏ ra được để giúp đỡ người khác. Tâm lượng rất nhỏ, chỉ cầu tự lợi, chẳng biết lợi tha. Như vậy thì có thể giữ gìn sự phú quý của chính mình hay không? Thưa cuộc chư vị, chẳng thể. Quyết định chẳng giữ được, mà còn khiến cho sự phú quý của chính mình bị hao tổn trên một mức độ to lớn. Phú quý do đâu mà có? Phú quý do tâm lượng rộng rãi mà có. Cổ ngạn ngữ Trung Quốc đã nói rất hay: lượng to phước lớn, lượng nhỏ nhen phước chẳng lớn. Chẳng thể nào có đại phước báo. Lượng to lớn, chịu thí xả, thấy người khác gặp khó khăn, tự mình toàn tâm toàn lực giúp đỡ, đó là đại phước báo. Giúp người khác nhưng chính mình còn giấu nghề, đó chính là sang tham, bị tổn phước, chẳng phải là tu phước. Nhất định phải giống như Bồ Tát, toàn tâm toàn lực thực hiện, phước báo lớn lao. Đức Phật dạy: tài phú do đâu mà có? Từ tài bổ thí mà có. Thông minh và trí huệ do đâu mà có? Từ pháp bổ thí mà có. Khỏe mạnh sống lâu do đâu mà có? Do vô ý bổ thí mà có. Thật sự là dốc hết tánh mạng thực hiện, càng làm càng thù thắng. Thứ năm là ác tác. Phạm vi ở đây vô cùng rộng rãi, tất cả thể hành vi bất thiện đều được bao gồm trong điều này. Trong cuộc sống công việc, đãi người tiếp vật, thể trái phạm những gì đã nói trong Đệ Tử Quy, trái nghịch những gì Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói thì đều gọi là ác tác, do trái nghịch tánh đức. Thứ sáu là thụy miên, chẳng thể nào không ngủ, nhưng chớ nên tham ngủ. Thông thường ngủ nghỉ, ngủ rất ngon, thì chừng 6 giờ là đủ rồi. Khi tỉnh giấc phải làm việc. Công việc của người học Phật là khi tỉnh giấc bèn rửa ráy, thay quần áo sạch sẽ, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, hoặc là đọc kinh. Từ tuổi trung niên trở lên, lạy Phật rất trọng yếu. Lạy Phật là vận động. Làm chuyện vận động này chẳng lãng phí thời gian, tương ứng với niệm Phật. Kinh hành cũng là một loại vận động tốt, thích hợp cho người lớn tuổi. Kinh hành niệm Phật, ức Phật niệm Phật, hiển tiền đương lai tất định kiến Phật. Cho nên ngủ quá nhiều, ngủ quá nhiều là lãng phí thời gian quý báu của chính mình. Nhất định phải phấn chấn tinh thần. Thứ bảy là điệu cử. Này chúng ta gọi điệu cử là tánh khí bộp chộp, tâm chẳng định được, vọng niệm quá nhiều. Đặc biệt là muốn tĩnh lặng, ta tĩnh tọa mấy phút, vừa tĩnh tọa vọng tưởng quá nhiều. Trạng huống ấy được gọi là điệu cử, trở ngại rất lớn cho sự tu học. Tâm chẳng đạt tại đó, học gì cũng đều khó khăn. Điều thứ tám trái ngược với điệu cử. Điệu cử là tâm tình bột chộp, xáo động. Hôn trầm là ngủ gà ngủ gật, tinh thần uể oải. Quý vị bảo người ấy niệm Phật, niệm được mấy phút đã ngủ mất. Trong Phật thất chúng ta thường thấy người hôn trầm có khi nhiễu Phật, chân dẫn bước nhiễu Phật mà đã ngủ gục, ngáy o o luôn. Chẳng phải là niệm Phật mà là ngáy khò khò. Tám thứ này là phiền não quấn trói quý vị, khiến cho công phu của quý vị chẳng đắc lực, khiến cho quý vị tu học chẳng thể thành tựu. Đó là bát triền. Tam phược là gì? Chính là tam độc phiền não, tham sân si. Trong có tham sân si, ngoài có tám hiện tượng ý. Người như vậy làm ác rất dễ dàng, hành thiện hết sức khó khăn. Chúng ta biết kẻ có bát triền tam phược trong tương lai sẽ đứng ở đâu? Chắc chắn là tam đồ. Đời sau chẳng có phần trong cõi trời người. Đừng mong về thế giới cực lạc. Vì thế các đồng học niệm Phật chúng ta có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải thường xét coi chính mình có tám hiện tượng ấy hay không. Nếu có, phải thống thiết sửa lỗi trước, phải nghiêm túc nỗ lực tinh tấn.